lại nghe danh phát tâm, nghe danh đạt được, nghe danh đắc nhận. Đắc nhận là chứng quả. Ở trước chúng ta đã học qua, trong đại nguyện Phật Di Đà có nói, có thể đạt được nhất nhị tam nhẫn. Đệ tam nhẫn là vô sanh pháp nhẫn. Nhờ nghe danh trú trong tam ma địa, chứng bất thoái chuyển, công đức vô lượng. Vì thế rất khó nghĩ. Nghe danh, nghe tức thọ trì. Đây là nghe thật. Sau khi nghe xong, không có trình độ nhận thức tương đối thì đạt được lợi ích. Cũng rất có giới hạn. Người có thiện căn sâu dày, họ nghe danh là có thể lý giải. Họ lý giải là có thể phát tâm. Phát tâm họ có thể y giáo phụng hành. Cho nên bên dưới nói trú tam ma địa. Tam ma địa đây là niệm Phật tam muội, tâm an trú trong niệm Phật tam muội. Chúng tôi thường đọc ra để khuyến khích chư vị đồng học, hy vọng chúng ta có thể làm được. Thật sự để Phật A-di-đà trong tâm mình. Trong tâm mình ngoài Phật A-di-đà ra không còn gì cả. Nghĩa là đang trú trong tam ma địa. Tâm phải trú vào Phật A-di-đà, vậy mới được. Trong tâm có thật, đây là niệm Phật tam muội. Người được niệm Phật tam muội là chứng quả bất thoái. Trong này như tổ sư Ấn Quang nói đến thành kính, mười phần thành kính, được mười phần niệm Phật tam muội. Như nguyện thứ 18 nói, thập niệm tất sanh. Không cần dùng nhiều công phu, sanh đến thế giới cực lạc, liền chứng ba loại bất thoái. Dị bất thoái, hành bất thoái, niệm bất thoái. Đó chính là A Duy Việt Trí Bồ Tát, công đức vô lượng. Bản thân chúng ta không đạt đến trình độ này. Nói thật, chúng ta đến vị bất thoái cũng chưa được. Vị bất thoái tuyệt đối không đọa vào ba đường ác. Ta có nắm bắt được chăng? Không có. Vậy là biết tâm thành kính của chúng ta niệm Phật rất có giới hạn. Tâm thành kính không thể sanh khởi. Tôi tin mỗi người niệm Phật, chúng ta cùng nhau học tập, ai không muốn mình có được tâm thành kính viên mãn. Học nhiều năm như vậy, vì sao vẫn không thành không kính? Bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu. Chúng ta phải thường siêng năng phản tỉnh. Nguyên nhân này là gì? Nguyên nhân là chúng ta tuy nghe kinh, tuy đang học giáo lý, nhưng không thực hành, chưa làm được. Ta đối với người bằng tâm chân thành chăng? Dùng tâm cung kính để tiếp vật chăng? Dùng nhân nghĩa đạo đức để xử lý vấn đề chăng? Nếu những điều này đều không có, chúng ta vẫn không thành không kính. Bất nhân bất nghĩa như cũ. Cho nên tuy ngày ngày niệm câu Phật hiệu này niệm không ít, trong câu Phật hiệu xen tạp rất nhiều vọng tưởng tạp niệm. Những thứ này phá hoại toàn bộ công phu niệm Phật của chúng ta. Vậy là công phu không đắc lực. Vì sao không đắc lực? Vì bị phá hoại. Hoài nghi, thật sự hoài nghi. Tâm thanh tịnh chưa hiện tiền, đương nhiên có hoài nghi. Bản thân không biết, tưởng rằng mình không hoài nghi. Chứ vậy nên biết, thật sự không có hoài nghi sẽ y giáo phụng hành. Không làm được, nghĩa là có hoài nghi. Có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Khởi tâm động niệm vẫn là tạo nghiệp. Đại sư Từ Dân Quán Đảnh ở trong Đại Thế Chí Viên Thông Chương Sớ Sao nói với chúng ta, niệm Phật có 100 loại quả báo. Câu đầu tiên chính là địa ngục A Tỳ. Vì sao niệm Phật lại đọa vào địa ngục A Tỳ? Khi niệm Phật khởi vọng niệm bất thiện, ý niệm bất thiện, ngôn ngữ hành vi bất thiện, còn cầu Phật A Di Đà gia hộ, đâu có chuyện tốt đẹp như vậy. Làm trái với lời dạy của Phật, mạo xưng đệ tử Phật, tối nay rất nặng. Vì thế quả báo niệm Phật của họ ở địa ngục A Tỳ. Bài khai thị này của Đại sư Quán Đảnh không dài lắm, rất đáng cho chúng ta cảnh tỉnh. Nghiệp nhân đọa địa ngục này trong nguyên văn nói rằng mục đích của quý vị, mục đích niệm Phật là vì ngũ dục lục trần, tham luyến ngũ dục lục trần. Ngũ dục là tài sắc danh thực thùy, lục trần là sắc thanh hương vị xúc pháp. Vì tham luyến ngũ dục lục trần mà niệm Phật, hy vọng Phật Bồ Tát gia hộ cho họ đạt được. Bất luận họ đạt được hay không, quả báo là địa ngục A Tỳ. Quý vị xem có đáng sợ không? Niệm Phật vì muốn cầu sanh thị giới cực lạc, sanh đến thế giới cực lạc lìa khổ được vui. Như vậy có thể giảng sanh chăng? Không thể giảng sanh. Thế giới Tây Phương cực lạc rất tốt, trong kinh nói không sai chút nào. Siêu thắng độc diệu là để ta hưởng thụ sao? Thế giới cực lạc quá tốt, tôi đến đó tuyệt đối không lìa xa nữa. Sai, sai lầm hoàn toàn. Người như vậy không thể giảng sanh. Người như thế nào mới có thể giảng sanh? Người đến thế giới cực lạc để học tập, để thành Phật. Sau khi thành Phật, phổ độ chúng sanh như Phật vậy. Điều kiện làm Phật phải như vậy. Đây gọi là tâm đại Bồ Đề. Tâm đại Bồ Đề đầu tiên là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nếu như không có nguyện độ chúng sanh, thế giới Tây Phương cực lạc không có phần. Mọi người không thể không biết điều này. Phật A-di-đà tiếp dẫn những chúng sanh này đến thế giới cực lạc làm Phật. Làm Phật để làm gì? Làm Phật chính là độ chúng sanh. Không có vị Phật nào không độ chúng sanh, không có vị Bồ Tát nào không độ chúng sanh.